Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 8 tháng 4 đã cảnh báo Trung Quốc rằng Washington sẽ không chấp nhận để các ngành mới bị hàng nhập khẩu của Trung Quốc hủy hoại khi bà kết thúc 4 ngày họp để thuyết phục Bắc Kinh hạn chế năng lực sản xuất quá mức. Bà Yellen phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Joe Biden sẽ không cho phép lặp lại cú sốc Trung Quốc vào đầu những năm 2000 khi làn sóng nhập khẩu của Trung Quốc đã phá hủy khoảng 2 triệu việc làm trong ngành sản xuất chế tạo của Mỹ. Tuy nhiên, bà không đe dọa áp đặt thuế mới hoặc có các hành động thương mại khác nếu Bắc Kinh tiếp tục chương trình tài trợ khổng lồ của nhà nước cho xe điện, pin, tấm pin mặt trời và các mặt hàng năng lượng xanh khác. Bà Yellen đã nhân chuyến công du thứ hai của mình đến Trung Quốc trong 9 tháng để than phiền rằng đầu tư quá mức của Trung Quốc đã tạo dựng năng lực sản xuất vượt xa nhu cầu trong nước, trong khi xuất khẩu gia tăng nhanh chóng các mặt hàng này đang đe dọa các công ty ở Mỹ và các nước khác. Bà cho biết một diễn đàn trao đổi mới được thành lập để thảo luận về các vấn đề sản xuất dư thừa nhưng cần thời gian để đạt được giải pháp. Bà Yellen nhắc đến những điểm tương đồng mà ngành thép của Mỹ phải gánh chịu trong quá khứ. Chúng tôi đã thấy chuyện này trước đây, hơn một thập kỷ trước. Sự hỗ trợ ồ ạt của chính phủ Trung Quốc đã dẫn đến thép Trung Quốc với chi phí thấp hơn tràn ngập thị trường toàn cầu và tàn phá các ngành công nghiệp trên toàn thế giới và ở Mỹ. Tôi đã nói rõ rằng Tổng thống Biden và tôi sẽ không chấp nhận việc đó một lần nữa. Bà Yellen cho biết các cuộc trao đổi của bà với các quan chức Trung Quốc đã thúc đẩy lợi ích của Mỹ và rằng những lo ngại của Mỹ về năng lực sản xuất dư thừa cũng được đồng minh ở châu Âu, Nhật Bản, Mexico, Philippines và các thị trường mới nổi khác chia sẻ. Quốc hội Trung Quốc, đại biểu Đại hội Nhân dân Toàn quốc hồi tháng 3 cho biết rằng chính phủ của họ sẽ có các bước hạn chế tình trạng dư thừa năng suất. Nhưng Bắc Kinh nói rằng sự tập trung gần đây của Mỹ và châu Âu vào những rủi ro từ năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc là sai lầm. Các quan chức Trung Quốc nói những chỉ trích này đã đánh giá thấp sự đổi mới của các công ty của họ trong các ngành then chốt và phóng đại tầm quan trọng của sự hỗ trợ nhà nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nói với Reuters rằng lúc này là thời điểm tốt để mở các cuộc đàm phán với Myanmar khi chế độ quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi năm 2021 đang suy yếu. Myanmar đang khốn đốn với cuộc nổi dậy trên nhiều mặt trận, với các nhóm chống chính quyền quân sự liên minh với nhau và được một chính phủ ủng hộ dân chủ hỗ trợ. Họ đang nắm quyền kiểm soát một số đồn quân sự và thị trấn, bao gồm một phần của một thị trấn then chốt nằm ở phía biên giới với Thái Lan vào cuối tuần qua. Cuộc nổi dậy là thách thức lớn nhất mà chính quyền quân sự Myanmar phải đối mặt kể từ khi họ tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ dân cử cách đây hơn 3 năm. Ông Srettha nói trong một cuộc phỏng vấn trên đảo nghỉ mát Samui hôm 7 tháng 4. I think we all know that the current regime is starting to lose. Chế độ hiện tại đang bắt đầu mất đi phần nào sức mạnh. Có lẽ đã đến lúc tiếp cận họ để thảo luận một thỏa thuận. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan cho rằng nhưng ngay cả khi họ thua, họ vẫn có sức mạnh, họ có vũ khí. Thái Lan đã tìm cách can dự với Myanmar qua nhiều kênh kể từ khi ông Srettha lên nắm quyền hồi tháng 8 năm ngoái, bao gồm cả cung cấp viện trợ cho Myanmar theo một sáng kiến nhân đạo nhằm mở đường cho đàm phán giữa các phe tham chiến. Quốc hội Thái Lan cũng đã tổ chức một cuộc hội thảo vào tháng trước về tình hình chính trị ở Myanmar với sự tham dự của các phe đối lập với quân đội Myanmar, bất chấp sự phản đối của tập đoàn quân sự. Ông Srettha cho biết Myanmar rất quan trọng đối với Thái Lan và ông và các quan chức Thái Lan khác đã nói chuyện với các phe khác nhau ở Myanmar và các đối tác quốc tế bao gồm Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông Srettha nói, quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất nếu Myanmar trở nên thống nhất, hòa bình và thịnh vượng là Thái Lan. Chính phủ Thái Lan sẽ không đứng về bên nào trong cuộc xung đột ở nước ngoài và chính sách của họ sẽ là giải quyết xung đột một cách hòa bình. Người phát ngôn chính phủ Chai Wat Charong cho biết như vậy hôm 8 tháng 4 khi được truyền thông hỏi về tình hình Myanmar. Israel vẫn chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho cái chết của 7 nhân viên cứu trợ vào tuần trước. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói như vậy hôm 8 tháng 4, trong khi Úc bổ nhiệm một cựu quan chức quân sự cấp cao để nghiên cứu cuộc điều tra của Israel về vụ việc. Israel hôm 5 tháng 4 biện minh rằng binh sĩ của họ đã tưởng lầm rằng họ đang tấn công các tay súng Hamas, mà thực ra họ đang không kích nhóm nhân viên của tổ chức cứu trợ World Central Kitchen, chủ yếu là nhân viên quốc tế, trong đó có công dân Úc Zombie Frankom. Israel đã cách chức hai sĩ quan và khiển trách những người khác. Ông Albanese cho biết lời giải thích này là chưa đủ. Thủ tướng Úc nói thêm rằng do gần 200 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, Israel cũng cần cho biết thêm rằng họ sẽ làm gì để tránh các vụ việc tương tự trong tương lai. Ông Albanese nói trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước ABC. Chúng tôi không cho những lời giải thích này là thỏa đáng cho đến thời điểm này. Chúng tôi cần sự trừng phạt thích đáng, chúng tôi cần sự minh bạch hoàn toàn về hoàn cảnh cuộc tấn công, và tôi nghĩ đó là điều mà công chúng Úc mong đợi. Thủ tướng Albanese từ chối nói rõ hành động nào mà Australia cho là thỏa đáng hoặc liệu ông có xem xét các biện pháp trừng phạt ngoại giao hay không nếu Israel không cung cấp thêm thông tin. Úc hôm 8 tháng 4 đã bổ nhiệm một tướng không quân đã nghỉ hưu để nghiên cứu cuộc điều tra của Israel và tư vấn cho Canberra liệu cuộc điều tra có đầy đủ và liệu có cần hành động thêm để trừng phạt những người chịu trách nhiệm hay không. Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Úc Penny Wong nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang làm suy yếu vị thế quốc tế của nước ông với cách tiếp cận cuộc chiến như thế. Một quan chức Hamas hôm 8 tháng 4 cho biết không có tiến triển nào tại một vòng đàm phán mới ở Cairo về lệnh ngừng bắn trên dải Gaza, vốn cũng có sự tham dự của các phái đoàn từ Israel, Qatar và Mỹ, không lâu sau khi các nguồn tin Ai Cập cho biết đã có tiến triển trong chương trình đàm phán. Các cường quốc phương Tây đã lên tiếng phẫn nộ về điều mà họ cho là con số người dân Palestine thiệt mạng cao đến mức không thể chấp nhận được, và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza xuất phát từ cuộc tấn công dữ dội của quân Israel nhằm tiêu diệt Hamas ở dải Gaza, vốn có diện tích nhỏ nhưng đông đúc. Israel và Hamas đã gửi các nhóm đàm phán đến Ai Cập hôm 7 tháng 4 sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ CIA William Burns đến vào ngày 6 tháng 4. Sự có mặt của ông Burns cho thấy áp lực ngày càng tăng của Mỹ để đạt được thỏa thuận mà theo đó các con tin bị giam ở Gaza sẽ được trả tự do và đưa viện trợ đến cho thường dân đang gặp nạn. Không có thay đổi trong lập trường của quân chiếm đóng và do đó không có gì mới trong các cuộc đàm phán ở Cairo, quan chức Hamas yêu cầu giấu tên nói với Reuters. Quan chức này nói thêm rằng vẫn chưa có tiến triển nào. Trước đó, hôm 8 tháng 4, kênh truyền hình Al Kahira News có liên hệ với nhà nước Ai Cập dẫn một nguồn tin cấp cao của Ai Cập cho biết đã có tiến triển sau khi các phái đoàn tham gia đàm phán đạt được thỏa thuận về các vấn đề đang thảo luận. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7 tháng 4 cho biết Israel sẽ không đồng ý ngừng bắn sau 6 tháng chiến tranh chống lại Hamas ở Gaza cho đến khi các con tin bị giam giữ ở Gaza được thả ra. Israel sẵn sàng cho một thỏa thuận. Israel không sẵn sàng cho một sự đầu hàng. Áp lực của cộng đồng quốc tế thay vì hướng vào Israel khi điều này chỉ khiến Hamas củng cố lập trường của mình thì nên hướng vào Hamas. Điều này sẽ thúc đẩy việc giải phóng con tin. Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ không nhượng bộ trước những yêu cầu cực đoan từ Hamas. Những người cầm quyền Hồi giáo ở Gaza vốn đã châm ngòi cho cuộc chiến vào ngày 7 tháng 10 với cuộc tấn công chết người vào miền nam Israel. 6 tháng sau khi Israel phát động cuộc tấn công vào nhóm Hồi giáo Hamas, dải Gaza đã bị tàn phá và hầu hết trong số 2,3 triệu người dân đã mất nhà cửa và nhiều người đối mặt với nạn đói. Israel đã bày tỏ lạc quan thận trọng về các cuộc đàm phán mới nhất có trung gian. Tại Jerusalem vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Israel Katz đã mô tả các cuộc đàm phán ở Cairo là tiến gần nhất đến một thỏa thuận kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11 mà theo đó Hamas đã thả hàng chục con tin. Hai nguồn tin an ninh Ai Cập và Al Kahira News cho biết đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán ở Cairo. Các nguồn tin này nói rằng cả hai bên đã có những nhượng bộ có thể mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn trong các cuộc họp song song với các nhà trung gian hôm 7 tháng 4. Al Kahira News đưa tin rằng các cuộc tham vấn dự kiến sẽ tiếp tục trong vòng 48 giờ tới. Israel đã loại trừ khả năng sớm ngưng chiến hoặc rút khỏi Gaza và nói rằng quân của họ sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi Hamas không còn kiểm soát Gaza hoặc đe dọa Israel về mặt quân sự. Điện Kremlin hôm 8 tháng 4 cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là rất nguy hiểm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đây là cách làm rất nguy hiểm, có hậu quả rất tiêu cực trong dài hạn. Ông Peskov cho rằng thật không may chính quyền Kiev vẫn tiếp tục các hành động khủng bố. Nga hôm 8 tháng 4 cho biết Ukraine đã gây nguy hiểm cho an ninh hạt nhân châu Âu khi tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát bằng máy bay không người lái và rằng máy bay không người lái này đã bị bắn hạ phía trên một lò phản ứng. Nhà máy này do một đơn vị thuộc tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom điều hành. Nhà máy cho biết một máy bay không người lái Kamikaze của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bắn rơi phía trên nhà máy và rơi xuống nóc lò phản ứng số 6. Ông Yuri Chernychuk, giám đốc nhà máy điện hạt nhân do Nga bổ nhiệm, nói với Reuters. Điều này rất nguy hiểm cho nhà máy, nguy hiểm cho khu vực xung quanh và có khả năng gây nguy hiểm cho toàn nhân loại. Không có lò phản ứng hạt nhân nào được tạo ra để trở thành trung tâm của cuộc chiến. Rosatom cho biết Ukraine đã tấn công nhà máy này 3 lần vào ngày 7 tháng 4 bằng máy bay không người lái, trong đó lần đầu tiên đã làm 3 người bị thương. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết trên trang X rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát ở Ukraine đã gây thiệt hại cho tòa nhà, trong đó có một trong 6 lò phản ứng, nhưng không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Cơ quan năng lượng nguyên tử cho biết có một nạn nhân được báo cáo, thiệt hại tại tổ máy số 6 không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân, nhưng đây là một sự cố nghiêm trọng có khả năng làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống kiềm chế lò phản ứng. Ukraine đã phủ nhận họ đứng sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy trong 48 giờ qua. Một quan chức tình báo Ukraine cho biết Kiev không liên quan gì đến bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy và cho rằng chúng là do chính người Nga thực hiện. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có 6 lò phản ứng làm mát bằng nước và điều tiết bằng nước do Liên Xô thiết kế có chứa uranium-235. Lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát nhà máy này vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Cả Moscow và Kiev đều nhiều lần cáo buộc lẫn nhau có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân khi tấn công nhà máy. Reuters không thể xác minh ngay lập tức các tuyên bố về chiến trường từ hai bên. This program has come to you from the Voice of America, Washington.